Chơi chưa?
Dạ cũng chưa nữa ba.
Lan, Lan.
Dạ.
Trời ơi, con làm cái gì mà thấp tha thấp thỏm vậy? Coi đó, cứ vắng nó là bay trong đứng trong ngồi à, mà nhắc tới á là bay đó mặt đó mày.
Ba.
Làm như là mới chợt nhớ thầm thương, trong khi cái chuyện hôn nhân cha mẹ đôi bên đã hứa với nhau lâu rồi. Để coi, hồi thằng Điệp mới vừa bập bẹ, còn bay thì nằm trong bụng mẹ. Mười mấy năm qua rồi thế sự đổi thay, cha của thằng Điệp cũng theo ông theo bà. Một mình chị cử bên nhà, sớm hôm lo tần tảo để nuôi con nên người học hành cho tới nơi tới chốn.
Cái chuyện hèn sang như con nước rồng nước lớn, quý là cái nghĩa cái nhân cái lòng dạ đối với nhau, phải không ba?
Bây đừng có bày đặt trứng mà đòi khôn hơn gận không à.
Ba,
bây định chặn đầu chặn đuôi, bây sợ ba đổi ý đó hả? Không có đâu con, nhà của mình mấy đời rồi giữ tròn điều tín nghĩa, nếu mà có chuyện gì mà trắc trở á, mai này mà xuống dưới mặt mũi nào mà ba nhìn mặt anh cử cho được.
Ba ơi, ba, ba ơi,
ba xuống nó về rồi,
ba cho ba rồi, ba
ở đây cho ba con.
Dạ. Ba đọc đi ba.
Trời ơi con trai của ba giỏi quá.
Ba, con pha bình trà nóng rồi đó ba. Ba uống nước rồi đọc nhật trình đi nha. Để con xuống dưới giả cho rồi mấy chục nếp mới mà ba biểu chiều nay mang qua cho bác cử đó ba.
Để đó cho ba đi con.
Dạ.
Con đem nếp qua cho kịp chiều nay ha. Để anh Điệp về báo tin thi đậu rồi chị cử chị nấu nồi chè cúng ông bà rồi mừng cho nó luôn. Dạ. Xuân con ra dạ. Sao phụ chị Hai đi con.
Dạ.
Đi chứ, đi chị
Hai để em làm cho chị Hai. Đừng làm
gì. Mà Lan nè.
Dạ Lan. Dạ dạ.
Có phải cái bằng Thành Trung á là bằng đích lơm không con?
Dạ dạ phải đó ba.
Vậy là anh Điệp có bay đậu rồi nè. Trời ơi, anh Điệp bay đậu rồi nè.
Con coi con ăn
nè.
Trời ơi. Anh Điệp thi đậu rồi. Trời ơi mừng quá ba ơi, con cùng quà cùng trò bắt cửa hay nha. Anh Điệp thi đậu rồi. Trời ơi mừng quá.
Đi từ từ cái té con.
Anh Điệp thi đậu rồi.
Em đi đâu vậy? Em đi đâu vậy?
Trời ơi. Hay em qua cho bắt cửa hay rồi cho mấy bạn bắn bi rất hay luôn. Ba. Bữa ba cho con đồng phải không? Con đâu có ăn. Con đi dành đồng ngồi nữa. Mua cái mấy cái ca lem cho mấy bạn em nó ăn xong rồi nó mừng anh Điệp đi đậu luôn. Em đi nha Hai, con đi với bác.
Đó, đi từ từ cái chừng té
con.
Cái chừng té nó sạch
rồi đó.
Sướng.
Tối ngày cứ nhảy cái gì không đó.
Ba mà
mà Lan nè.
Dạ.
Có điều ở đây họ in lộn. Cái chữ B thành chữ N. Cho nên mà đọc ra thành Vũ Khắc Điện.
Vậy chắc là người khác đó ba à.
Đừng có bài đặt khôn hơn ba. Trứng mà đòi khôn hơn rận hoài. Ba cái nhật trình này người ta in lộn, người ta cáo lỗi hoài, con không thấy sao. Ba nhất định á, Vũ Khắc Điện á là
dạ, là người khác đó bác.
Ủa, cháu?
Dạ.
Mà cháu nói tên của người khác. Vậy còn cháu?
Dạ, cháu rớt rồi bác à.
Rớt? Là sao?
Dạ, là sao cháu đâu biết là sao bác.
Trời đất ơi. Mà học tài thi phận mà hơi sức đâu cháu buồn phải không?
Dạ.
Với lại đâu phải người nào học giỏi cũng thi đậu đâu phải không?
Dạ.
Với lại cái bằng cấp chỉ là cái bằng cấp thôi phải không?
Dạ.
Ở đời người ta hơn nhau bởi nhiều lẽ, tính tình nè, danh dự nè, phải không?
Dạ.
Chứ đâu phải cái bằng cấp đâu phải không?
Dạ.
Mà còn thi kỳ nhì nữa phải không?
Dạ đúng rồi bác.
Kỳ này ráng đậu nha. Chứ đàn bà con gái người ta coi trọng chữ công danh lắm đó.
Dạ cháu cũng cố gắng hết sức để mẹ cháu khỏi buồn, bác và em Lan khỏi thất vọng. Nhưng cháu ân hận hết sức bác à.
Bác nói vậy thôi chứ bác cũng đâu có phiền trách gì cháu đâu. Chuyện dĩ lỡ rồi, thua keo này mình bày keo khác. Rớt kỳ này mình ráng đậu kỳ tới nha con.
Dạ.
Bây giờ ở đây đi bắt ra bắt kêu con Lan nó lên. Nó trông bay dữ lắm đó.
Dạ.
Lan à,
dạ.
Lan à Lan.
Dạ thưa bác, cháu qua cho bác hay tin thôi. Rồi còn phải về thưa lại với mẹ cháu nữa. Thôi để bữa khác cháu qua chơi. Dạ bữa nay cháu xin phép bác cháu về.
Điệp.
Dạ thưa bác cháu về. Dạ thưa bác cháu về.
Điệp. Điệp. Coi cái thằng. Lan à.
Dạ.
Lan.
Dạ.
Con đem nếp cho bác cử rồi con lựa lời con an ủi anh Điệp. Kẻo nó buồn tội nghiệp nó nha con.
Dạ.
Đi đi con.
Dạ thưa ba con đi.
Đi đi con.
Lòng em vẫn yêu người như phút giây ban đầu. Người ta cứ nói rằng xa nhau dễ phai lòng, mà đâu biết trong tim này lòng em vẫn luôn mong chờ để mình có nhau hạnh phúc hơn bao giờ. Nhiều đêm nhớ mong ai thao thức bao canh dài, lệ em cứ tuôn rơi mà vẫn cố vui cười. Tình em trong trao ai rồi, và mong có nhau trong đời, rồi ta đắm say hạnh phúc luôn đẹp tươi. Rồi những đêm dài lòng vẫn mong hoài, được mong thấy anh bên đời mãi tươi cười. Được chúc công danh, được sống an lành, lòng em sẽ vui dời người thế thôi. Nào biết mai này người có quay về mà sao vẫn thương. thầm ước cho người được chúc công danh, được sống an lành, lòng em sẽ vui với người thế thôi.
Điệp à?
Dạ.
Con qua bên nhà bác Tú, con báo tin con thi rớt. Con thấy bác Tú có buồn không con?
Dạ, con thấy bác Tú không có được vui mẹ à.
Phải rồi, vui sao được con? Mẹ là người đẻ ra con, nhưng bác Tú mới là người tận tình lo lắng cho con. Kể từ ngày cha con mặc số cánh mẹ quá con coi, mẹ tao từng hôm sốt vàng lao, nhưng vẫn thiếu trước một sao. Nhờ bác Tú tận tình mong, gia đình ta mới có được ngày nay.
Nhưng con ăn học chẳng thành tài, làm cho mẹ buồn, bác Tú chẳng được vui, chắc Lan cũng nặng lòng lo.
Lúc dặn con nó lui tới hàng ngày, nhờ vậy mà mẹ cũng bớt buồn. Gần ngày con thì thấy mẹ bần bần lo sợ, nó an ủi rằng con sẽ đậu thật cao. Điệp à?
Dạ.
Con có biết không, gần ngày con thi á, nó cứ qua đây nó an ủi mẹ hoài à. Nó nói thế nào rồi con cũng đậu. Con thấy em Lan lo cho con chưa?
Nhưng mà rốt cuộc con đã làm cho mọi người thất vọng.
Con à, mẹ nói như vậy á, không phải mẹ trách cứ gì con đâu, mà mẹ muốn nhắc cho con nhớ một điều là bác Tú và em Lan á thương con nhiều lắm, giúp đỡ và lo lắng cho gia đình mình nhiều lắm. Con ráng đừng phụ lòng họ nghe con. Chứ mẹ đẻ ra con mà, tốt xấu hay dở gì con cũng là con của mẹ.
Mẹ à, hay là mình thưa với bác Tú, xin hủy bỏ lời giao ước đi.
Trời ơi, Điệp, con nói gì nghe kỳ vậy con? Hay là từ bấy lâu nay con lên tỉnh học rồi cái con?
Dạ không có đâu. Lúc nào con cũng kính trọng bác Tú, yêu mến em Lan. Nhưng con thấy mình thọ ơn đã nhiều rồi, mà con thì học hành không có ra gì, thi cử công danh thì lận đận, ràng buộc với lời giao ước. Cho nên con tính kỳ này con lên tỉnh con gặp bác phụ để nhờ bác phụ giúp đỡ. Chứ còn ràng buộc với lời giao ước như vậy, con thấy chỉ làm buồn bác Tú, làm khổ em Lan. Cho nên con đã lén gửi cho Lan bức thơ trình bày đầu đuôi như vậy đó mẹ.
Trời ơi Điệp ơi, bộ con điên hay sao vậy con?
Lan, ta... Lan qua.
Ủa?
Dạ
à, Lan con.
Thưa bác, ba con biểu con đem qua bác mấy chục nếp mới để bác nấu chè, để cúng ông bà gian giái cho anh Điệp được may mắn đó kỳ thi sao.
Cảm ơn con. Anh bên đó cứ gửi đồ qua cho hoài à. Con về con nói là bác cảm ơn nghe không con?
Dạ.
Ờ, anh Điệp mới nhắc thì còn quà tới liền à. Con à, con vô đây nói chuyện với anh Điệp đi con.
Dạ.
Bác xuống dưới bác mấy chén chè để cúng bác trai. Đi xuống nói chuyện với anh Điệp. Nè, con nhớ ở lại nha. Bác nấu chè xong rồi cái ăn chè rồi hãy về.
Dạ
nha.
Thưa bác.
Không có gì hết trơn á, con về là bác buồn à. Ở lại đây đi, bác có chuyện muốn nói với con nha con. Ở lại không được về à, con về là bác buồn à nha.
Dạ thưa bác.
Ở lại Điệp à.
Dạ.
Nói chuyện cho em nó hiểu nghe con nha.
Lan.
Dạ.
Lan nhận được thơ tôi gửi chưa?
Dạ rồi.
Lan đọc chưa?
Dạ rồi.
Mà Lan đọc kỹ chưa?
Nhăn nheo hết vậy mà sao không kỹ?
Vậy Lan hiểu lòng tôi không?
Hiểu chứ sao không. Nhưng mà ác quá à. Tôi hiểu bụng người ta, sao người ta không hiểu cho cái bụng dạ của tôi?
Đó là vì tôi không muốn cho Lan phải khổ.
Nếu không muốn cho tôi khổ, sao còn biên thư nói vậy? Mà hồi nào tới giờ tôi có mở miệng than khổ với ai đâu. Từ khi biết cha mẹ hai nhà đã hứa với nhau thì tôi coi như cả cuộc đời tôi đã gửi trọn cho người ta.
Lan à, tôi cũng thương Lan hết dạ hết lòng, nhưng sợ Lan khổ Lan buồn khi có một tâm chồng. Tương lai thật là tối tăm.
Cái chuyện tương lai ai mà biết được, vui sướng hay buồn phiền cũng số phận.
Mà có lòng dạ vậy xin đất trời đoản mạng đi cho tôi.
Thôi đừng có thề nữa, nói vậy thôi chứ tôi tin mà.
Lan tin rồi hen.
Nhưng mà phải xé bỏ cái thơ đó tôi mới chịu rồi nghe. Nói thiệt, đọc mấy chữ biên trong đó tôi ấm ức trong bụng mà nước mắt nó chảy hoài à, cầm không có đặng.
Thiệt, tôi chỉ làm khổ cho mọi người thôi. Lan, cho tôi xin lại bức thơ đó đi. Tôi xé bỏ cho Lan vừa lòng.
Mà không có được nói vậy nữa nghe.
Không, không bao giờ tôi lầm lỗi như vậy nữa đâu. Lan cũng đừng buồn nữa nghe.
Tôi hết buồn, hết giận rồi.
Chiều nay tôi phải đi nữa rồi đó.
Chiều nay đi rồi hả? Sao gấp quá vậy? Thôi vậy để tôi về nha.
Vậy là chút xíu mình ra ngoài mình gặp nhau nha.
Có gì nhớ thưa lại với bác là tôi về nha.
Rồi.
Ủa, Lan đâu rồi con?
Dạ, Lan mới vừa chạy về rồi mẹ.
Sao con không giữ em lại đi ăn chè con?
Dạ, chắc Lan bận công việc gì đó mẹ.
Dạ. Con nói chuyện đó cho Lan biết chưa con?
Dạ, con lấy lại bức thơ con xé bỏ rồi mẹ.
Được á. Nè con đừng có làm điều gì mà không phải Lan nó buồn nha con. Con tính chừng nào con đi vậy con?
Dạ con tính đi nổi bữa chiều nay, để kịp chuẩn bị bài vở thi kỳ nhì. Và luôn tiện con ghé nhà thăm bác phụ.
Ủa, bác phụ nào mà con nói hoài mà mẹ không biết vậy con?
Dạ, bác cụ Trần là bạn cũ của cha con đó mẹ. Hôm trước dịp tình cờ bác ấy có gặp con, hỏi thăm hoàn cảnh của nhà mình hiện nay. Chắc thấy mẹ qua con coi bác ấy cũng thương tình, mới biểu con ghé nhà rồi bác ấy tìm cách giúp cho.
Mẹ nhớ rồi, bác Phủ là bạn của ba con, cũng là bạn của bác Tú ban làng bệnh á.
Dạ đúng rồi mẹ.
Nghe đâu ổng với ba con đâu có mấy gì hòa thuận con.
Người lớn mà ai hơi đâu để ý ba cái chuyện lặt vặt hồi xưa đó mẹ. Con thấy nha, bác Phủ cũng có vẻ thương con và tử tế lắm. Bác hứa là giúp đỡ cho con trong kỳ thi này nè, rồi tìm cho con một việc làm ở trên Vinh quận của bác nữa, để cho con có tiền mà phụ giúp gia đình rồi tiếp tục việc học đó mẹ.
Con à, mình thọ ơn nhiều người quá, mẹ lo con à.
Miễn là mình đừng có dông ơn, đừng có bội nghĩa là được rồi chứ sợ gì mẹ.
Con muốn tính sao đó rồi con tính đi. Tính miễn được thôi.
Dạ.
Con ơi.
Dạ.
Chiều nay con đi rồi phải không?
Dạ.
Con ra gặp Lan mau đi con.
Dạ, con đi gặp Lan.
Đi gặp
con
Lan. Đi nha. Đi đi dạ. Bác con đi con. Đi đi.
Bộ chiều nay người ta đi hả?
Chiều nay tôi đi đó.
Bộ ở trển vui lắm hả?
Đối với tôi không ở đâu vui bằng ở đây. Không chỗ nào đẹp bằng chỗ này. Mỗi ngày nè, được gặp Lan rồi hầu chuyện với Lan là trong lòng tôi vui lắm rồi. Nhưng mà vì tương lai của tôi, của chúng ta sau này, cho nên tôi mới phải tạm xa Lan. Lan cũng nên vui lên để tôi yên lòng mà đi chứ.
Tôi đâu có buồn đâu, tôi vui lắm chứ. Người ta đi lo cái chuyện công danh mà, tôi đâu có cản chi. Mà điều người ta đi rồi, chắc cái con đường này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời lất phất hạt mưa, mấy con dê nhỏ kêu rưng trên ngọn me tây ngoài nhà. Trời đất thì buồn vậy đó, mà lòng vui không kể xiết. Vì biết rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó, sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện chi, mà xa thì trong dạ bồi hồi. Tuy ở gần đây mà có khi cả ngày cũng đâu có gặp mặt, nhưng biết người ta có mặt ở nhà nên trong lòng tôi không có thắc mắc âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi lại thấy buồn thấy nhớ. Chiều chiều ra bên ngõ mong rồi vẫn hờn con đò nhỏ, ngày mấy lượt sáng sớm sao hồng nhan mịt mùng.
Thì hồi nào tới giờ tôi cũng về đây nghỉ hè rồi trở lên tỉnh học, chứ đâu phải mới có lần này đâu mà sao Lan buồn quá vậy. Hồi nào tới giờ có lúc nào mà mình ở gần nhau hoài đâu. À, có cái hồi nhỏ xíu á, chưa biết gì thì có.
À, phải rồi, hồi đó mình nhỏ xíu chưa biết gì, nhưng không biết người ta có quên không, chứ tôi á thì tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn, người ta chịu tội thế cho tôi. Mới ràng ràng ở đây chứ có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tình học, thiên hạ thường nói xa lòng cách mặt. Tôi thì tôi không ngại gì cái chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng thường thì khi con ve sầu bắt đầu ngưng tiếng ha, lá bàng ngoài sân rơi lác đác, người ta mới lại đi cho kịp buổi tự trường. Nhưng lần này người ta về rồi đi vội vã, tôi bỗng thấy buồn thấy sợ mong lung. Sợ đưa người như đưa sao sang sông, biết đâu rồi sao cũng số lòng bay xa.
Nói vậy là Lan còn nghi ngờ, còn không tin lòng dạ của tôi rồi.
Không phải tôi không tin, nhưng mà sau lần này tôi thấy buồn, thấy sợ quá. Nhất là khi nghe chuyện cái ông Phủ Trần gì đó. Mà không phải tôi nghe lén hơn à, tại nói lớn quá tôi qua nhà tình cờ tôi nghe được đó.
Ôi, chuyện đó mà Lan bận tâm làm gì. Người ta giàu sang còn quyền thế nữa, ai thèm nghĩ đến mình. Nếu mà có con gái ai thèm gả cho cái thằng học trò nè, đã nghèo rồi còn thi rớt lên rớt xuống nữa.
Nếu có chuyện gì chắc tôi chết quá à. Chắc tôi đi tu quá à.
Lan nè, đừng có nói gỡ như vậy không có tốt.
Thôi, mình bỏ qua chuyện đó đi nghe.
Ừ.
Chiều nay người ta đi ha. Đợi tôi một chút nha. Tôi để dành dụm lâu lắm rồi đó. Tôi không có dám ăn, cũng không có dám mặc nữa, không dám mua gì hết á. Mà tôi cũng không biết được nhiều nữa. Anh đợi tôi chút xíu nha. Đâu rồi? Được nhiều gì ta? Không biết. Đây rồi. Giữ giùm tôi đi. Để tôi coi. Đồng 2, đồng 4, đồng 7, 2 đồng 1, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng 2. Ừ, 3 đồng 2 nè, cất xài đi. Đi đường có khát nước, uống nước. Nhớ ăn đậu đỏ bánh lọt nha, chứ đừng ăn cà lem đau bụng à. Có chai dầu gió nữa nè. Có nhức đầu sổ mũi gì á thì uống. Sức cũng hay lắm đó. Hổng thằng Sưng nó đau bụng dữ, tôi cho nó uống chút xíu khi nó hết trơn à.
Thôi Lan cất đi. Nhờ vẽ Lan với bác ở bên nhà hoài tôi ngại quá à.
Không lấy hả? Không lấy tôi giận à? Chê hả? Tôi xin lỗi nha. Lấy đi mà. Lấy nè. Thôi đi mạnh giỏi nha. Lên tới chỗ nhớ gõ dây thép về cho.
Cho ai?
Cho bác gái biết tin nha.
Lan ở nhà cố giữ gìn sức khỏe nha.
Ừ, đi mạnh giỏi. Nhớ mau mau về nha. Ở đây tôi đợi đó.
Ừ.
Nếu có chuyện gì là tôi chết đó.
Ừ, Lan à, đừng có nói gỡ vậy, không có nên.
Là tôi đi tu đó.
Lan.
Giọt máu này đây tựa giọt đắng lệ cây. Trách cho đời, trách ông trời, trách cho người khiến ta giờ muốn xa rời niềm vui trên cõi đời. Thế nhưng rồi muốn quên nào đâu có được, vì giọt máu này đây tựa giọt đắng lệ cây. Trách ông trời, trách cho người khiến ta giờ muốn xa rời niềm vui trên cõi đời. Thế nhưng rồi muốn quên nào đâu có được, vì giọt máu này đây tựa giọt đắng lệ cay. Yes.
Trời, viết có cái lá thư thôi mà mệt quá.
Bếp sạc. Bếp sạc.
Đâu rồi?
Trách cho người, trách cho đời, trách ai nà.
Gì nhí nhảnh vậy?
Thấy cô
ra
hát
đi. Tôi dạy việc cho chú nè nha. Đi làm giùm tôi việc này, nghe không?
Dạ, con biết rồi. Sáng cô bảo con đi mua xoài. Con mua 4 quả xoài to ơi là to. Con gọt rồi, con để dưới bếp. Thế giờ con đem lên đây hay là con đem vô buồng cô?
Bây giờ như vậy, cái vụ xoài đó dẹp qua một bên đi.
Dạ.
Nhưng mà chút xíu nữa đó, mang vô trong phòng cho tôi.
Dạ.
Cảnh cáo nha, lần nào mang vô cũng hết nửa dĩa là sao?
Ừ, con có biết gì đâu. Tự nhiên dạo này con thèm chua giống cô.
Cắt lưỡi nha, đừng có lẻo mép. Đây nè, cầm cái lá thư này nè, đi đưa cho người ta cho tôi, nghe chưa?
Ai vậy cô?
Thì người mình vẫn đưa đó.
Mặt cô nói chuyện với trai, mặt cô sáng quá. Cô ơi, sáng con đi chợ, con đi ngang qua cái nhà bữa hổm, nó trả nhà đi mất tiêu rồi.
Ủa? Vậy là sao? Thì đi con, đâu?
Thì con có biết gì đâu, con đi ngang thấy nhà đóng cửa để 3 cái chữ cho thuê nhà.
Tôi không có biết, bây giờ bằng mọi giá phải đi kiếm được người ta cho tôi. Rồi xong rồi đưa cái lá thư này nè, tận tay cho người ta cho tôi, nghe chưa?
Dạ.
Đi cho mau rồi về.
Dạ, kính thưa cô. Cô đưa cho con lá thơ này mà không có cò, làm sao tới?
Thơ tai mà cò cái gì?
Thì cô không biết là lần trước con đi chợ ghé tạt ngang đưa thì không sao. Đợt này xa lắm, không có cò, không có cò, không có cò, không tới.
Hiểu rồi ha.
Công nhận nhà này chỉ có cô này xinh với đẹp mà hiểu mình nhất, chứ còn ông với bà chả ưa gì mình. Trời ơi, dạo này con thấy cô cứ tướng cô cứ béo béo. Bà xinh, cô xinh đẹp, cô hát hay như họa mi.
Wow babe.
Im đi chưa? Không biết rõ cho ông bà biết đi chưa?
Dạ dạ dạ.
Đi nào, về bán cho tôi biết đi chưa?
Dạ dạ.
Wow babe.
Ui, giọng ai mà gọi ta vậy? Giọng ai mà quen vậy nhỉ? Ai gọi ta vậy? Ai gọi ta vậy? Ui, ai? Sao ta nghe giọng mà chưa thấy người? Người đâu? Người đâu? Con chào ông. Thế sáng hôm nay ông đi đám ma có vui không?
Chừng nào ông nội mày chết tao mới vui.
Chết lâu rồi làm gì có cho ông vui nữa.
Bảnh mắt ra cái mày mở hàng vậy hả mày?
Dậu
nè, nhiệm vụ của tôi giao làm xong chưa?
Dạ, con làm xong rồi nhưng con đang chờ kết quả.
Đứng lại mày. Rồi tua. Lố rồi.
Trời ơi, con mệt quá ông ơi. Mỗi lần con gặp ông con mệt lắm. Sao dạo này con thấy ông buồn thế?
Buồn chứ vui. Mày nghe tao hỏi nè.
Dạ.
Nhiệm vụ tao giao cho mày, mày làm xong chưa? Nếu làm xong rồi thì bí mật.
Dạ.
Chờ ở đó, tao nhấn chuông rồi phóng vô.
Phóng hả âm? Con phóng rồi.
Sao?
Trời ơi, coi con
tao chưa nhấn chuông mà sao mày phóng vô?
Trời ơi, quan lớn à, con là người tín cẩn của quan lớn. Mỗi lần quan lớn mà nhấn chuông, chuông chưa dứt là con có mặt. Miệng của quan chưa khép vào là con đã tới. Con sán hơi chuông mà quan lớn, cho nên ấy có những đứa nó ác mồm ác miệng quan lớn. Nó bảo con nó là sáng hơi chuông giống như mấy con cân kinh sáng hơi thây ma vậy đó.
Thì cái thằng hôm trước đó, nó cũng sáng hơi chuông. Cho nên mới ra cớ sự vậy nè.
Ủa? Quan lớn nói ai vậy quan lớn?
Tao nói cái thằng mất dạy
đó. À, thằng nào ta? À, con hiểu rồi. Quan lớn ghét người ta, quan lớn xúi con hại người ta, phải không?
Nói này! Chuyện đó mày la bài hải hả mày?
Sao mà dạo này con lớn hay chửi con thế? Chả bao giờ con lớn thương con ấy một tí.
Mày câm miệng mày lại nha. Tao lấy cái cây này tao thọt vô miệng mày là tao nướng trui mày tại chỗ này à. Mày muốn cho đầu trên sớm dưới họ biết hết hả? Chuyện này bí mật.
Dạ.
Không được nói cho ai biết.
Dạ.
Mày mà bếp xếp, tao cho mày đi hóc bà Tó nha mày.
Ờ, con lớn ơi, con lầy con lớn, con biết rồi, con sợ gặp bà Tó lắm, con đừng cho con...
Đi vô kêu bà mày ra đây.
Dạ. Mà con lớn ơi, hôm nãy con đi ngang qua bùa phòng bà, con thấy bà đang tắm. Chỉ có cô hai, thì con lớn gọi cô hai nhá.
Tao kêu mày đi kêu bà.
Dạ. Gì mà ở cái nhà này ai cũng coi mình cứ như ở đợ.
Mày ở đợ chứ mày lại giống gì mày? Hả? Mày đi
ơi,
vô à?
Bà ơi, cô hai ơi, có ông kiếm kìa, ông kiếm kìa, ông kiếm kìa, cô hai ơi, ôi cô
đi hai. Vô mày! Rồi.
Dạ con mời cô hai, mời bà.
Thằng này nó nói từ hồi sáng cho tới tối nó mới nín. Hôm trước cái Giao nó đi công việc, nó cởi ngựa đó đi. Mà nó nói riết, con ngựa nhức đầu, chết dọc đường luôn.
Đừng có nói nữa, con không có nghe.
Con gái cưng của mama.
Thôi, trời ơi. À. Ba ba.
Cái gì?
Ba ba xử giùm con vụ này đi ba ba.
Thôi.
Nó đang kỳ quá.
Kỳ cái gì? Ê, bà nói gì đó?
Người ta.
Cái gì?
Trời ơi, một Thúy Liễu xinh tươi như vậy nè. Ép vô, gả vô. Trời
nè.
Ơi, tàn tàn.
Mệt được. Lắm rồi.
Bà nói cái gì mà bây giờ nó cằn nhằn vậy?
Còn cái chuyện gì nữa ngoài cái chuyện này?
Nhỏ
nói cho con nó hiểu đi, nhức đầu quá à.
Thôi để
con hiểu
tính.
Đâu
con
không chịu.
Con nghe bà nói nè, như vậy là má con á đã kể cho con nghe về cái dự định của ba về người lựa chọn hôn nhân, làm chủ cái thai để gánh nhục cho gia đình.
Nhưng anh ba là hàng nhà quê, chức phận lại nhỏ nhen, thêm gia thế quá nghèo hèn à. Sợ xấu mà con gánh nhục hả? Con vô chùa con ở.
Nghe nó nói không?
Nghe.
Nó đòi vô chùa nó ở kìa. Trời ơi, chùa nào mà chịu nổi mày. Dẹp. Ở trong chùa đặng mày lang bang mang tiếng mang tâm, rồi dài năm thêm một bụng, tự tác tự tung rồi xấu hổ thêm ra.
Con ơi, cái chỗ này là bạn cũ của ba. Nghèo nhưng sạch, rách nhưng thơm, con đã ra tác tệ mà đòi cao sang phú hộ, đai nước mò trăng.
Má thấy thằng Vũ khắc nghiệp, tuy nghèo nhưng nó đẹp.
Nó đẹp hơn ba đó con.
Đẹp lắm con, trời ơi nghe trai đẹp cái mắt nó sáng rỡ lên luôn. Nó đẹp lắm con, còn nếu mà con không ưng nó ha, thì con đi kiếm đây nè, tác giả đây nè đó, cha nó là ai đem về đây đi.
Con biết con chết liền á.
Trời ơi.
Trời ơi, bởi vì nói nha. Ôi sao tôi ngưỡng mộ con tôi quá vậy ta.
Trời ơi, con nó có chữa quan mà bà ngưỡng mộ.
Không phải hả, ông phải ngưỡng mộ con mình chứ. Ông thấy không, con của mình nó sống đúng với cái câu là ăn theo thở mà ở theo thời đó.
Ông nội ơi.
Trời ơi, cái thời của má măng đâu có được như con. Con được quyền làm như vậy là tại sao? Con mình nó đẹp, mà hễ đẹp thì được quyền hưởng nhiều trai. Trai cho gì hưởng đó.
Bà.
Trai cho nhà hưởng nhà, cho tiền hưởng tiền, cho bầu hưởng bầu.
Không biết ai mà đưa ra cái thuyết này rồi bà về bà dạy con bà. Cái mẫn này là cháu ngoại đầy nhà nha má.
Mà con cũng vậy nữa. Khôn 3 năm dạy 1 giờ là con đó. Má cưng chiều con thì cưng chiều, mà tấm thân con phải biết giữ chứ con. Thôi bây giờ vậy,
con có biết đâu. Thì má dạy con làm sao hồi nhỏ, thì giờ con lớn lên con thực hành giống vậy. Má nói phải biết nhân ái, phải biết yêu thương người nghèo. Nó nói con nó nghèo tình thương.
Trời ơi, con mình nó nghĩ sai vấn đề rồi ông ơi. Trời, cứ dạy một đường mà nó làm một ngã.
Con không biết đâu.
Thôi, nghe lời má đi. Tội nghiệp má ba lắm. Cái bầu càng ngày càng bự ra rồi, thấy không? Phải nghe lời má là phải làm theo lời của ba má. Sắp đặt nghe chưa?
Nhưng má hứa à nghe.
Đây má nói nghe, nếu mà con không chịu ha, con chê nó nghèo chứ gì. Bây giờ má nói cho con so sánh phải không? Một, nó nghèo mà nó đẹp. Hai, nó giàu mà nó xấu ai? Còn cái nào?
Bà chỉ ai hả bà?
Chị ông với chị ai? Chị thẳng luôn à.
Bà nói tôi xấu hả?
Chứ ông đẹp chắc.
Bà nhìn hết ở đây đi. Tôi xấu mà tôi lạ.
Con cũng thấy vậy á.
Đúng rồi, ông xấu lạ. Được rồi con, chịu không con? Thương ba má nha. Ba con có chức có quyền mà con nha. Không.
Nhưng mà phải hứa à nghe.
Hứa.
Phải đẹp trai à.
Đẹp.
Đẹp.
Như để con suy nghĩ lại.
Không có suy nghĩ gì hết trơn á. Thôi, quyết định rồi.
Nhìn mặt nó biết là nó chịu rồi. Con này nó háo sắc giống quần nào khi đó.
Ông á. Giống ông á. Nói cho con nó chịu, nó nói ra hoài.
Nó rồi. Chịu rồi.
Dạ nha con, đứng lên nghe là má măng, đi vô nhà dưỡng thai.
Dạ, dạ.
Con cũng nghĩ rồi. Nhà sao? Mình từ trước giờ á, giàu đủ rồi. Mà thiếu có đẹp trai à.
Đúng rồi. Rồi vô dưỡng thai nha con.
Thôi.
Nói. Bà la ôm sùm thằng bếp nó nghe. Trời ơi cái vụ này bể ra là tôi đội đủ thứ trên đầu tôi bà biết không.
Ủa, chứ
bây giờ tôi cấm bà không được nói cái từ dưỡng thai ở trong nhà.
Dưỡng bầu đi con.
Né luôn cái từ đó.
Ông mà đúng là. Con nó có thai cũng sao nói mà bầu không được nói. Nói dưỡng cái gì.
Mà muốn dưỡng gì mà dưỡng mà né cái đó cho tôi.
Dưỡng chữa đi con. Cửa nào cũng dính lên á.
Thôi. Ba ấy má măng kỳ quá à.
Không có hả.
Cái lộn hoài à. Bây giờ ở nhà đi. Lo cái vụ đẹp trai này đi. Con đi nhảy nha.
Trời ơi.
Đi nhảy ở đâu?
Đi nhảy bên nhà Thúy Cầm á, nhà quan ba đó. Đi nhảy cho nhỏ cái bụng lại.
Trời nè ơi. Nè nè, bữa nay mà con qua bển con nhảy con nhớ nha, đừng bao giờ cặp đôi với cái thằng Robert the Bacre nha không.
Con gì mà nửa người nửa thú vậy?
Bên tay tôi đâu có biết, cái thằng nó nhảy thô bạo lắm. Con lựa thằng Phóc con nhảy đi. Nhỏ con nó dễ chịu lắm.
Thôi ba ba, thằng đó con bỏ nó từ lâu rồi.
Bỏ nữa hả?
Bẹt dê đó. Nó hả? Bự quá trời, đạp chân con hoài à.
Ờ, bỏ đi con.
Mà cũng nhảy với thằng Phóc. Bữa nay con có thằng mới rồi.
Nào con tên gì?
Nó là... Nó người Nhật.
Hả?
Chihuahua.
Ờ. Nhật hả?
Dạ.
Thôi chị không được con xíu à. À nhưng mà không được. Bữa nay...
Không được, không được. Ở nhà.
Bữa nay giải quyết chuyện này xong.
Ở nhà. Đâu tính cái vụ kia.
Đó, nè, nha.
Đưa nó vô cổng đi.
Vô, vô đi con. Thương má má mà.
Con ra.
Hứa nha, đẹp trai á.
Hứa mà.
Ôi con tôi nó đẹp quá. Ôi trời trời khỏe quá. Ôi, khỏe
quá.
Trời ơi nó ưng rồi có khỏe nó nhẹ cả người vậy trời.
Thì cái tôi cái đằng đẳng tôi cũng lo quá. Bây giờ đứng dậy tôi nói nghe nó nghe nó nghe. Cái việc mà sắp đặt để mà tính toán cái vụ đó, bà đổ thuốc vô trong rượu chưa?
Rồi.
Bà bỏ mấy giọt?
Bốn giọt.
Bốn giọt.
À, chưa đủ ha.
Bộ bà tính động quan ở chỗ này luôn hả? Bà tính sao hả?
Động cái gì mà động? Bốn giọt nó mới bắt tỉnh nhân sự mình mới hành động được chứ.
Không có bốn giọt.
Chứ mấy giọt?
Trời ơi, nửa giọt thôi.
Nửa giọt mình đang hành động nó ngồi dậy rồi sao?
Hồi đó bà bỏ tôi có 1/3 của giọt mà tôi ngay đơ cán cuốc bà nhớ không?
Không tự tin quá à. Ai bỏ ai? Chứ cái sắc đẹp này mà đi bỏ thuốc sắc đẹp này ư? Trời ơi, ông á nha. Ông có tiền, ông có quyền thì tôi đeo ông đó. Mà sao tôi nghĩ á, hồi xưa sao tôi thương cha, thương mẹ tôi quá. Cha mẹ tôi đặt đâu tôi ngồi đó. Chứ tôi mà sống theo cái kiểu của con tôi đó hả, tôi cũng hưởng được nhiều lắm. Má lại kêu tôi nghe.
Vợ con gì đâu bực mình hết sức. Mày làm cái gì hả?
Dạ.
Chuyện gì?
Trời ơi ông ơi, con mừng quá ông ơi.
Mừng gì?
Trời ơi ông ơi, nhà mình có khách.
Có khách chứ đâu phải ông nội mày sống vậy đâu mà mày mừng.
Ông này nè, từ hồi nào đến giờ con ở nhà ông lâu lắm rồi chả thấy khách. Hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời thấy khách. Mà ông ơi, khách đẹp trai lắm.
Đẹp trai hả?
Ừ.
Ra mời vô. Đứng đây nữa hả?
Ông ơi, sao ông cứ chửi con hoài
à ơi.
Ôi.
Bà ơi, chuẩn bị.
Dạ con. Mời cậu.
Dạ, con chào bác ạ.
À, chào con.
Con chào bác.
À, chào con.
Dạ, mời cậu. Dạ, mời cậu.
Trời ơi, nó lớn quá. Đẹp quá.
Mày đi ra ngoài mày. Mày tính ở đây mày cua người ta hả mày?
Trời ơi, cậu ơi, ơi quan à, con thấy người ta đẹp. Chứ hồi nào tới giờ con ở cái nhà này trời ơi, ai cũng xấu như quỷ.
Dạ, thưa bác con biết uống rượu bác hả? À. Dạ, thôi, cho con xin phép đi con biết uống rượu bác ơi.
Trời ơi.
Dạ, chào cô. Dạ thôi, dạ cháu không biết uống quá là
thôi. Lòng
dạ cháu uống không được bác ơi.
Rồi, nó xỉu rồi, khiêng vô. Khiêng vô. Rồi.
Rồi.
Cởi đồ ra.
Rồi làm gì?
Cởi đồ ra. Cởi lẹ lên.
Rồi.
Bà cởi lẹ lên.
Rồi. Thôi đừng làm tôi rối.
Bà đừng có nói bà thấy chỗ thủy liễu nha bà.
Rồi. Rồi xong.
Lẹ lên.
Sợ quá.
Cởi đồ nó.
Trời ơi, tôi quýnh anh trời, tôi cởi tôi, cởi nó luôn.
Khóa cửa lại.
Trời ơi, chết rồi.
Cửa
có đứa nào trong nhà không?
Lẹ lên.
Trời ơi. Nói không rõ ràng gì hết hả?
Đừng có la ông. Thằng bếp nó biết là chết. Thằng biểu.
Tôi có ai nhà không? Tôi sợ quá, tôi đúng quá. Tôi thấy nó nằm ngay đờ cắn cuốn à. Có người nào nó chết không ạ?
Chết hả? Bà sợ có án mạng xảy ra. Không có đâu. Chờ đi. Vài bữa nữa sẽ có án tiền dâm hậu thú. Cái điều quan trọng là như vậy.
Sao không?
Vợ chồng mình sắp xếp đồ đạc. Ngày mai xuống nhà gặp mẹ nó.
Duyên đành lỡ vì ai, bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trái? Nếu vì tình tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tim như đã chết, riêng bóng cô đơn, đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng, buồn xa nhân thế.
Đó, chuyện nó như vậy đó chị Xui.
Nếu chị mà không hiểu tôi làm lận quần nữa cho chị nghe.
Trời ơi chị coi đó, vợ chồng tôi tường thuật lại cho chị coi thôi mà tôi đã ra nông nỗi này rồi. Trời ơi, đêm đó con tôi là nạn nhân.
Tè tuông sao nữa chị.
Tôi chưa thấy thằng nào mà nó uống rượu như thằng con chị. Nó uống mà tôi xỉn trước nó đó.
Dạ.
Khi tôi lật rồi, nó lợi dụng cơ hội, nó lẻn vô buồng thí liễu. Nó bẻ khóa, nó vô trong, nó làm cái chuyện sầm bậy. Tôi tỉnh dậy, tôi bước vô phòng thí liễu. Trời ơi, tôi thấy nó nằm lả lồ với con gái tôi.
Cũng tại ông hết á, rượu chè làm gì? Bây giờ ra cơ sở đi, tội nghiệp con gái của tôi quá trời ơi.
Giờ chị tính sao? Điệp, chị tính.
Dạ. Con gây chị có chuyện khổ quá vậy Điệp. Nào giờ con đâu có biết uống rượu đâu, sao con lại đèo bồng vậy? Bây giờ quan lớn thân hành xuống đây để bắt tội. Thì mẹ quá con coi đành quỳ xuống đây để mà chịu tội. Mẹ ơi.
Thôi chị. Chị ơi. Ôi chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi chị. Quyết định cưới lẹ cho tụi nó chị ha.
Tôi nói chị nghe vậy, dán đã đóng thuyền rồi. Gỡ ra nó cong miếng dán mà có thẹo nữa. Thẹo là dấu đinh đó chị. Mà tôi thì tôi ghét nó lắm. Thôi chị tính sao chị tính. Vợ chồng tôi không có làm khó làm dễ gì chị hết trơn á chị. Bà. Nhiều đó cũng đủ rồi. Thôi vợ chồng mình thu xếp về trển. Trước khi đi thì thắp cho ảnh nén nhang.
Thắp nhang cho anh xui.
Vợ chồng tôi không có ở lại ăn cơm trưa đâu nha chị. Nam mô A Di Đà Phật. Nếu anh sống khôn thác thiên thì anh phù hộ cho thằng con trai độc nhất vô nhị của anh, nó làm rễ đâm sàn tôi nha anh. Nam mô A Di Đà Phật. Về bà.
Về.
Nhàn hồi quá.
Ông Phú bà Phú. Ông Phú bà Phú. Cái chuyện khổ quá vậy Điệp. Mẹ, con nhìn nè, nhà cửa thiếu trúc hụt sao nè, làm sao đủ lễ để cưới con quan? Bằng với quyết liệt từ nan thì làm sao tránh khỏi tội tình với người trên trước chứ.
Con hư đúng quá. Mẹ đánh con đi.
Điệp. Ông ơi, ông tha lỗi cho tôi không có dạy dỗ được con rồi ông ơi. Con ơi, đành là giữa bả vinh hoa mùi phú quý, cũng có lắm khi che mờ nghi lực. Con người sinh ra vốn dĩ muốn đời ham muốn, mẹ nuôi con còn sợ con thiếu thốn từng giọt sữa hột cơm, sợ con thèm khát chất chồng thêm rồi lớn lên trong cuộc sống bon chen không tranh được sai lầm. Bao năm giao quân con điên dài một lần thì cầm bằng như bỏ hết, dẫu chết được liền mẹ cũng chẳng an tâm.
Mẹ,
cha có
con đã giữ đạo thánh bần cho đến chết. Quần cải chỉ còn một chút khiết tâm, đến cửa nhà giàu mà không giữ được tâm thân, để chạm dây mực ô nhục mang hận ràng.
Con chưa từng uống rượu cho nên mới ra nông nội, giờ có hối thì cũng đã chậm mất rồi.
Phải chi người ta còng đầu con, người bắt con làm tình làm tội thì cũng đỡ khổ cho mẹ, chỉ đằng này người ta không làm thế.
Người ta diện tình bằng hữu với cha con ngày trước
để bao che tội lỗi cho con, còn hứa hẹn đỡ nâng đưa con vào dòng vinh hiển. Đành rằng người ta có lòng nhân hậu với con cái bạn bè, nhưng cũng dùng con làm bình phong che tiếng sâu. Mẹ thắc mắc lo âu, sợ thiên hạ chế cười mình tham sang vô kho, sợ cha con với cửu nguyên xấu hổ vì vợ con đã bội ước dòng nguyện. Chuyện chỉ phúc giao hôn với gia đình ông tú, mẹ coi lời thề tối khẩn linh tiên. Dầu cho biển càng non mòn, dầu con tù tội mẹ cũng đành thôi con.
Cảm ơn mẹ, chân tình thành khẩn của mẹ làm cho con cảm thấy nhẹ nhõm lương tâm, và xấu hổ cũng vơi đi đôi chút. Con sẽ đến phủ đường để phân biệt thiệt hơn và bằng lòng thọ phạt nếu như quan phủ thay lòng đổi dạ.
Con à.
Dạ.
Mình nghèo tiền nghèo bạc, chứ mình không nghèo nhân nghĩa đâu con.
Dạ. Nhưng có điều này con xin mẹ giữ cho, là mẹ đừng tiết lộ việc này với gia đình bác Tú. Tuy mơ màng chưa biết mình có phạm tội hay không, nhưng con cũng cảm thấy xấu hổ với Lan, lòng phập phồng lo sợ cho nàng phải đau khổ.
Con à, bình sanh mẹ chưa bao giờ biết dối ai. Con gặp bác Tú, con lựa lời mà cũng nói đi.
Tôi đã biết hết rồi.
Dạ.
Bác.
Dạ mời anh Tú ngồi. Dạ.
Dạ thưa bác, làm sao bác biết được?
Hồi nãy bác có sai con Lan qua đây, tình cờ gặp lúc ông bà phủ xuống đây nói chuyện. Nó đứng ở ngoài hè, nó nghe hết rồi cháu, rồi nó mới chạy về nhà vừa khóc vừa nói. Mà không, nó khóc thật nhiều chứ có nói được gì đâu. Tôi cô dỗ dành hỏi rõ đầu đuôi, nó mới nức nở nghẹn ngào thưa qua. Như sẽ tấm bên tai
trao đất tuổi hổ và khổ sở trong lòng, không hiểu cớ gì mà cháu lại gây điều tác tệ, làm xót xa lòng mẹ, làm đau khổ bạn chung tình.
Tôi muốn chết để khỏi gai mắt chương tai, chỉ có một thằng con trai mà nó lại bội nghĩa dòng nguyện.
Chuyện đã lỡ rồi, mình phải tìm phương giải quyết cho em đẹp mà để
khỏi ai phải vướng bận trong lòng.
Bận lòng thì không ai tránh khỏi rồi. Làm sao tôi gặp mặt anh hàng ngày mà tôi không xấu hổ? Làm sao tôi dám nhìn mặt ông ở dưới Cửu Nguyện? Điệp.
Dạ.
Con thấy cái chuyện tai hại con làm chưa?
Dạ.
Thằng Bất Hiếu.
Mẹ, thật sự con không nhớ gì hết. Bác ơi, cháu không nhớ gì hết. Cháu không biết gì hết cho tới khi tỉnh dậy.
Hôm đó cháu hơi quá chén đúng không? Cháu uống hơi nhiều rượu đúng không?
Dạ, cháu uống có mấy ly à bác.
Rồi cháu sai. Mà khi người ta sai thì làm sao biết mình đã làm gì? Làm sao cháu dám quả quyết là mình không làm điều gì sai quấy?
Anh Tú, bây giờ anh định liệu sao đi? Chứ tôi thì tôi rối trí quá rồi.
Tôi đã nói rồi, chỉ có một con đường phải chọn là làm theo ý của ông bà phủ.
Bác, mẹ.
Không, không được đâu. Còn lời giao ước cũ, còn con Lan.
Con Lan chắc nó buồn lắm, nhưng rồi nó cũng sẽ nguôi ngoai. Còn lời giao ước cũ thì
không bao giờ thay đổi. Anh biết tánh ông nhà tôi mà. Một lời nói ra như đinh đóng cột. Nay ông mất rồi cũng vậy. Còn con Lan, nó hiền lành, nó ngoan ngoãn vậy, thì lòng dạ nào tôi nhìn thấy nó khổ chứ.
Chỉ có lời giao ước thôi mà lỡ dở ra con Lan nó buồn đến như vậy. Tôi còn buồn như vậy thì huống hồ vì hoàn cảnh của cha con ông Phủ Trần còn khổ sở đến mức nào nữa chị. Chị à, xin phép chị cho tôi thắp ba cây nhang thưa với anh Cử một đôi lời nghe chị. Cảm ơn chị. Anh Cử, xưa nay người ta nói vật đổi sao dời, nhưng tôi tin rằng tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ dời đôi. Thắp ba nén nhang tôi thành tâm xin anh thứ lỗi, rằng tôi xin rút lại lời giao ước đã từ lâu ràng buộc hai nhà.
Anh Tú,
anh biết tánh tôi mà, xưa nay tôi chưa hề nói hai lời, huống chi ngày nay anh đã khuất núi, còn chỉ cũng tảo tần trong cái cảnh mẹ quá con côi. Anh dư biết lòng dạ tôi quyết chẳng đổi dời, còn chỉ cử đây thì trước sau vẫn vậy. Nay có chuyện biển dâu biến đổi, anh có linh thiêng tôi xin anh đừng giận đừng buồn.
Anh quyết hủy bỏ lời giao ước cũ, cũng tại tôi. Tại tôi sanh con mà tôi không biết dạy con.
Mọi việc đều do con mà ra cả. Con không biết phải ăn làm sao, nói làm sao cho phải.
Chị Cử à, tôi xin thề có trời đất chứng cho là tôi không chút buồn giận chị. Còn cháu Điệp, cháu cứ an lòng đi, bác không phiền trách cháu đâu. Chẳng qua cháu với con Lan không có duyên nợ cùng nhau, cho nên mới xảy ra điều tai biến. Nay chuyện nó lỡ rồi, người ta giàu lại còn quyền thế, thì cái chuyện này không có dễ gì đâu.
với chị đây. Con Lan nó vô phước nó chẳng được làm dâu, thì thôi để nó làm con gái trong gia đình. Nhà ở cạnh nhau, khi tối lửa tắt đèn nó tới lui thăm chiên. Còn chuyện quỷ hôn là do tôi quyết định, chắc ở suối vàng anh không phiền trách chị đâu.
Cháu Điệp à?
Dạ.
Chuyện mình đã gây ra dù vô tình hay cố ý, cháu cũng không có quyền lẩn trốn trách nhiệm. Cháu phải đồng ý cưới con ông Phủ Trần. Đó mới phải đạo làm người đó cháu à.
Nhưng còn Lan, làm sao cho con được gặp Lan để Lan hiểu rõ lòng con?
Hồi nãy nó có theo bác qua đây, nhưng nó không có vô. Nó đứng nó khóc ở ngoài hè kìa. Con cứ ra gặp mặt nó đi.
Lan, Lan.
Anh Tú, tôi...
Chị Cử, chị cũng đừng buồn, đừng ngại. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì tình thân giữa hai gia đình mình không bao giờ thay đổi.
Lan,
tôi nghe hết rồi, tôi biết hết rồi. Đừng nói gì nữa hết. Tôi đang khóc đây nè, không thấy sao? Mà nước mắt của tôi bây giờ có nghĩa lý gì, có ăn nhầm gì với ai nữa đâu.
Lan, em khóc đi, em khóc nữa đi. Nếu mỗi giọt nước mắt rơi làm vơi đi trong lòng em một phần nào buồn tôi, nếu giọt lệ kia bôi xóa được kỷ niệm của thời qua, nếu bảo rằng em hãy quên đi thì thật là đau xót cho tôi. Còn bằng muốn em còn nhớ là cả đời em vương khổ lì. Nhưng thôi Lan ơi, em hãy quên đi chứ nhớ làm chi cái con người. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn ngậm gian trong gió, nghĩa nặng quằn vai mà đã vội vong tình. Lan ơi, tôi không biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình, trong khi đối với Lan bây giờ tôi là người bạc nghĩa. Đối với bác Tu ở bên nhà, tôi là kẻ giống ông. Hạt cơm ơn cơm nghĩa còn dính là kẻ răng. Tiếng nhớ lời thương còn vương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si cờ dài. Đã làm nát lòng tôi còn gây khổ lý cho bao.
Tôi nè, tôi mới ngu chứ người ta đâu có ngu có dại. Người ta ngu sao người ta biết kiếm vợ giàu vợ dồi, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt tươi. Còn tôi coi như cuộc đời đã gửi trao nên cả ngày thui thui chịu lo.
lo chuyện nhà sáng gánh hàng ra chợ. Mà mắt không dám nhìn một chàng trai, tai không dám nghe một lời nói ngọt ngào. Sáng ở bên nhà lo cho cha tách nước, chiều qua bên đây hầu mẹ miếng trầu. Ngày ngày bấm đuốc ngón tay tin từng giờ chờ đợi, mong buổi nắng hè sợ lúc mưa thu. Nhưng từ nay thì hết sợ lá bàn rơi, thôi mong con dê sầu trên cành me cao giọng hát. Có ai về nữa đâu mà tôi chờ tôi đợi, rồi ra bến ngó mong rồi hờn giận con đò.
Lan à, em có biết là mỗi lời em nói như kim châm muối sắc. Em có biết là tôi cũng đau khổ tới mức nào không? Bác ở bên nhà cũng đã hiểu và tha thứ cho tôi. Tôi cũng xin Lan đừng hờn, đừng trách. Nghe Lan.
Không, tôi không có giận, có hờn, có trách móc ai đâu. Chẳng còn không bao nhiêu ngày nữa là tới buổi đón dâu. Có vợ rồi nên tử tế với người ta, vì người con gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Ông biết tới bữa đó tôi có qua được bên này để phụ giúp một tay, hay là tôi ở nhà một mình rồi tôi khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh, cho tôi sao duyên phận bé bàng. Nước đã theo dòng ra biển đông bếp nghe, mà đám lũng bình còn trôi dạt lông đông. Đâu có ai đem con sao qua sông, mà sao sao cũng số lòng bay.
Lan, anh không biết dùng lời lẽ gì để nói với em bây giờ. Có lẽ cái số phận của chúng ta là nó như vậy đó.
Phải rồi, cái số phận của tôi nó vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đón người ta về, rồi một lần tiễn người ta đi. Còn lần này chẳng không bao giờ còn được đón người ta về với tôi được nữa.
Rồi sẽ còn ai với em trong đời, khi mai này ta cách xa nhau rồi. Còn lại mình em những đêm đầy vơi, ngồi khóc nỗi buồn đơn côi. Khi ngày mai giờ đây nói không thành lời, chơi với niềm thương giờ nát tim người. Trời buồn như vỡ nắng cơn mộng tôi, tình cũ nay đành chia phôi.
Có buồn giờ cũng quên ly tan. Mây buồn
gì tôi nữa, đừng nói gì nữa.